Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper và Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ Đại tướng Kevin Snyder đã cùng Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam Trung tướng Nguyễn Văn Hiền tham gia lễ bàn giao máy bay huấn luyện T-6C hôm 20 tháng 11 ở Phan Thiết. Phát ngôn Ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam nói rằng đợt chuyển giao máy bay huấn luyện này gồm 5 trong số 12 chiếc là một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ quốc phòng song phương. Phái đoàn này nói tiếp rằng thông qua việc bàn giao 5 máy bay huấn luyện T-6C thế hệ mới do Hoa Kỳ sản xuất, Hoa Kỳ thể hiện cam kết hợp tác với Việt Nam khi Việt Nam phát triển năng lực quốc phòng tự chủ phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Việc chuyển giao này là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Máy bay huấn luyện T-6C sẽ hỗ trợ đắc lực cho chương trình đào tạo phi công của Việt Nam, qua đó phản ánh tầm nhìn chung của chúng ta về một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, kiên cường, góp phần cho ổn định và an ninh khu vực, Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper nói trong một thông cáo. Đồng quan điểm với Đại sứ Knapper, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam Trung tướng Nguyễn Văn Hiền nói rằng đây sẽ là trang bị quốc phòng hữu dụng để phi công quân sự Việt Nam bổ sung nâng cao khả năng huấn luyện, phối hợp hiệp đồng, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo phi công sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Phía Việt Nam cam kết cùng với phía Hoa Kỳ khai thác sử dụng máy bay T-6C một cách hiệu quả nhất trong thời gian tới, làm cơ sở cho công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam, ông Hiền nói theo Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo cơ quan ngoại giao này, vào năm 2021, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lực lượng Không quân Hoa Kỳ cam kết về việc đưa máy bay huấn luyện T-6C vào hoạt động và qua đó nâng cao chương trình đào tạo phi công của Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, T-6C là loại máy bay được Không quân Hoa Kỳ sử dụng để tiến hành huấn luyện phi công cơ bản và sĩ quan phục vụ hoạt động tác chiến. Vào năm 2018, Việt Nam đã cử 2 phi công tham gia khóa đào tạo dài 52 tuần với loại máy bay này trong chương trình lãnh đạo hàng không của Không quân Mỹ. Bộ trưởng Giao thông Vận tải hôm 20 tháng 11 nói rằng Việt Nam sẽ chủ yếu dựa vào nguồn vốn nhà nước để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Hà Nội và trung tâm thương mại Thành phố Hồ Chí Minh với chi phí hơn 67 tỷ đô la. Dự kiến sẽ được Quốc hội phê duyệt vào cuối tháng này. Tuyến đường dài 1.541 km này sẽ là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của quốc gia, sẽ đi vào hoạt động từ năm 2035. Các khoản vay sẽ không vượt quá 30% tổng chi phí ước tính, ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu trước Quốc hội tại Hà Nội, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ vẫn chưa quyết định sẽ vay vốn trong nước hay nước ngoài cho dự án này. Nếu ODA, Viện trợ phát triển không chính thức, có lãi suất thấp và không có điều kiện ràng buộc thì tốt, ông Thắng cho biết, nếu không chúng tôi sẽ vay vốn trong nước. Tháng trước, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Việt Nam sẽ tự cấp ngân quỹ toàn bộ cho tuyến đường sắt, một mục tiêu mà một số chuyên gia cho rằng có thể không thực tế. Hôm 20 tháng 11, ông Thắng cho biết chính phủ sẽ bố trí 5,6 tỷ đô la một năm trong giai đoạn xây dựng 12 năm của tuyến đường sắt, chủ yếu sẽ chở hành khách, nhưng có tùy chọn chở hàng sau năm 2050. Vận chuyển hàng hóa sẽ chủ yếu được xử lý bằng hệ thống đường thủy, đường bộ và tuyến đường sắt hiện có, ông cho biết.
Hôm 20 tháng 11, Cục xuất nhập cảnh của Sri Lanka bắt giữ một nhóm phụ nữ Việt Nam tham gia điều hành hai động mại dâm cao cấp ở thủ đô Colombo của nước này. Trang tin Daily Mirror Online cho hay, báo mạng Daily Mirror viết rằng nhóm này tính tiền khách hàng từ 35.000 đến 50.000 rupee, tương đương 103 đến 170 đô la. Theo tìm hiểu của VOA, đây là số tiền lớn đối với người Sri Lanka khi xét đến thu nhập bình quân đầu người của nước này là gần 320 đô la một tháng vào năm 2023, dựa trên số liệu của Ngân hàng Thế giới. Sau nhiều ngày điều tra, các viên chức Cục xuất nhập cảnh đã đột kích một căn hộ ở khu Bamba Lapitia và một ngôi nhà ở khu World Place. Ở hai nơi đó, họ bắt giữ 9 công dân Việt Nam, trong đó có 7 phụ nữ. Một viên chức Cục xuất nhập cảnh nói với Daily Mirror rằng họ có thông tin về một động mại dâm hoạt động rất bí mật thông qua mạng xã hội, và họ đã gài bẫy để tiếp cận này ở khu Bamba Lapitia. Một nhân viên nam của động mại dâm thậm chí đã yêu cầu khách hàng gửi ảnh qua mạng để đối chiếu khi người đó đến nơi. Các điều tra viên đã bắt giữ một đôi nam nữ và một phụ nữ độc thân người Việt tại căn hộ ở khu Bamba Lapitia và lấy được thông tin về động mại dâm thứ hai ở khu World Place. Ở đó, các điều tra viên đã bắt giữ 4 phụ nữ và một đôi nam nữ người Việt, Daily Mirror tường thuật. Tin cho hay tất cả những người Việt kể trên đã đến Sri Lanka vào tháng 9 năm ngoái với visa du lịch 30 ngày và đã gia hạn thêm 3 tháng để ở lại đất nước này và điều hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Điều tra ban đầu cho thấy sếp của hai động mại dâm là một người đàn ông Việt Nam khác đã điều hành từ Dubai và nhóm người bị bắt cũng đến từ Dubai. Các viên chức của phòng điều tra thuộc Cục Xuất nhập cảnh đã tiến hành điều tra theo chỉ thị của kiểm soát viên Kariya Wassam và tổng kiểm soát viên Nilusha Balasuriya, theo tin trên Daily Mirror. Nhà chức trách sẽ đưa những người Việt bị bắt đến trung tâm giam giữ của Cục Xuất nhập cảnh ở Walisara để điều tra thêm. VOA đã liên lạc với cục này để tìm hiểu thêm nhưng chưa nhận được hồi đáp. Ở Sri Lanka có một cộng đồng nhỏ gồm khoảng 200 người Việt là các vị sư sãi phụ nữ Việt lấy chồng Sri Lanka và các nhân viên trong các dự án nước ngoài.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.